Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 6. Sau khi Tiểu Thế Tử rơi xuống nước, hắn đã đề ngự sử buộc tội Vương Tướng Quân. Khi trở về, Vương Tướng Quân liền phạt phu nhân cấm túc, còn trách phạt cả con trai mình. Chuyện này đến đó mới coi như kết thúc. Khi hắn nhắc đến chuyện này, ánh mắt sáng rực nhìn ta, như thể đang chờ ta khen ngợi. Ta ngơ ngác nghiêng đầu, giật mình bởi suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình. Đường đường là Vĩnh Ninh Vương sao có thể có ý nghĩ như vậy được chứ? Hắn làm vậy chỉ là để đòi lại công bằng cho Tiểu Thế Tử mà thôi. Chắc chắn là ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng ngay sau đó, lời hắn nói lại như xác nhận điều ta nghĩ trong lòng. Ngày đó Vương phu nhân vô lễ với nàng, đáng lẽ phải phạt. Ta. Dưới ánh nến, tai hắn hơi đỏ. Khẽ nghiêng đầu sang một bên. Nhìn hắn, tim ta bất chợt đập nhanh hơn, nhẹ nhàng đáp. Căn phòng rơi vào yên tĩnh. Bầu không khí thoáng chút mờ ám lan tỏa. Ta hoàn hồn lại, cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Vương gia, nghỉ ngơi thôi. Được. Ta nằm xuống, vẫn mặc nguyên y phục, không nhìn hắn nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, ta dường như cảm thấy có ánh mắt nóng rực bên cạnh, nhưng ngay sau đó lại chẳng còn cảm giác gì nữa. Chưa qua bao lâu, kinh thành lại xảy ra một chuyện lớn khác. Sau khi thái tử và tỷ tỷ đính hôn, không biết đã xảy ra mâu thuẫn gì, giờ đây thái tử lại muốn từ hôn. Khi Tô Cảnh An kể cho ta nghe chuyện này, ánh mắt sâu thẳm của hắn dừng lại trên gương mặt ta, dường như có điều gì đó ẩn giấu trong ánh nhìn ấy. Thái tử điện hạ muốn từ hôn với tỷ tỷ. Ta không để ý đến ánh mắt của hắn, chỉ thấy ngạc nhiên. Sao có thể chứ? Kiếp trước, tỷ tỷ đã thuận lợi gả vào Đông Cung. Hắn khẽ gật đầu, như thể nghĩ đến điều gì đó, nghiêng đầu, làm ra vẻ lãnh đạm, nghe nói trước khi xuất giá, nàng cũng từng có tình cảm với thái tử, giờ gả cho bổn vương, hẳn là đã thiệt thòi cho nàng. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, im lặng một lúc, rồi mới tiếp tục. Nếu nàng vẫn còn yêu thích thái tử, bổn vương có thể cùng nàng hòa ly, cũng sẽ nói rõ với thái tử rằng giữa ta và nàng chưa từng có tình phu thê, không để nàng lỡ giờ. Ta. Lòng ta chấn động, gần như không thể tin vào điều mình vừa nghe. Có lẽ vì chờ mãi không nghe được câu trả lời của ta, Tô Cảnh An bỗng đứng dậy, có vẻ như hơi hối hận, lại như sợ nghe phải câu trả lời của ta, liền không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Gần như là trốn chạy. Khi tiếng cửa đóng lại, ta vẫn chưa hoàn hồn. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ta không để ý rằng bên ngoài cửa có một bóng dáng nhỏ bé ngây người đứng đó, mãi lâu sau mới rời đi. Sau khi Tô Cảnh An nói những lời đó, mấy ngày sau ta cũng không còn gặp lại hắn. Tiểu Thế Tử không biết vì lý do gì, khi nhìn ta, ánh mắt có phần kỳ lạ, như thể đang đấu tranh với điều gì. Nhưng ta không có thời gian để bận tâm, vì thái tử đã tìm đến gặp ta. Trong Phong Hoa Lâu, người đàn ông đứng trước mặt ta với vẻ ngoài anh tuấn, đôi mắt sáng và hàm răng trắng, vận y phục gấm thêu kim tuyến, tràn đầy khí chất quý phái. Hoàn toàn khác biệt với Tô Cảnh An, người thích màu sắc thanh nhã. Nguyên Túc nhìn ta với ánh mắt nóng bỏng, trong mắt dường như có chút kích động. Tuyết Thanh, trước đây ta đã hiểu lầm, ta nghĩ rằng nàng cố ý lừa gạt ta. Người mà ta luôn muốn cưới là nàng. Đúng vậy. Người đầu tiên gặp Nguyên Túc là ta. Người mà hắn vừa gặp đã say đắm cũng là ta. Nhưng khi đó, nhìn trang phục của hắn, ta đã mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Biết mình không thể với tới. Nên khi Nguyên Túc phát hiện ra lệnh bài của Mạnh Phủ, ta không phủ nhận thân phận của tỷ tỷ trong Mạnh gia. Cứ thế mà thành ra mọi chuyện sau này. Giờ đây, phát khỏi mạch chuyện cũ, ngẫm lại tất cả, ta chỉ cảm thấy nực cười. Ta ngắt lời hắn. Thái tử điện hạ, ta và ngài chỉ gặp nhau vài lần, chưa hiểu rõ phẩm hạnh của nhau, nói gì đến tình yêu sâu đậm. Nghe vậy, hắn khựng lại, dường như cũng có chút bối rối. Lúc này ta mới nhận ra, có lẽ chỉ có ta đã trọng sinh. Họ vẫn chìm trong kịch bản cũ, nhưng vì sự thay đổi của ta, nhân vật chủ chốt. Nên mọi thứ đã có phần thay đổi. Nghĩ vậy, Ta bình tĩnh nhìn hắn. Thái tử điện hạ, xin hãy tự suy xét. Ngài thân là thái tử, lòng nên lo nghĩ cho quốc gia, chứ không phải đắm chìm trong tình ái. Tuyết Thanh, hắn lộ vẻ mông lung, khẽ mở miệng. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, cánh cửa bỗng bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Một giọng nói non nớt cắt ngang lời hắn. Không cho phép giành mẫu thân với ta. Là tiểu thế tử Tô Tử Hà. Cậu ấy vốn hay nghịch ngợm, ta cũng không thấy có gì lạ. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đứng sau tiểu thế tử, ta hoàn toàn sững sờ. Tô Cảnh An bị tiểu thế tử kéo theo, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng vành tai lại đỏ lên đôi chút. Có lẽ đây là việc kỳ quặc nhất mà hắn từng làm trong đời. Thấy hắn, thái tử điện hạ hoàn hồn, Vĩnh Ninh Vương. Tô Cảnh An khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi. Sau một hồi xã giao ngắn gọn, không khí trở nên trầm mặc giữa những người lớn. Nhưng tiểu thế tử thì không thể kiềm chế. Cậu chạy nhanh đến bên ta, thấy ta còn ngỡ ngàng, liền kiêu hãnh hừ một tiếng, nhỏ bé mà đứng chắn trước mặt ta, trừng mắt nhìn nguyên túc. Thái tử điện hạ, nàng là thê tử của cha ta, là mẫu thân của ta. Phu tử nói, quân tử không tranh đoạt sở thích của người khác. Thái tử điện hạ, Nói đến đây, tiểu thế tử bỗng ấp úng, nhưng không muốn mất khí thế, liền nhìn về phía Tô Cảnh An cầu cứu. Ta vốn nghĩ Tô Cảnh An sẽ không cùng cậu bé nghịch ngợm thế này, nhưng không ngờ. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên. Thanh Nhi là thê tử của bổn vương, mong thái tử điện hạ tự trọng. Tiểu thế tử gật đầu như gà mổ thóc, phụ họa. Đúng, tự trọng. Thái tử điện hạ. Nhìn cha con họ phối hợp ăn ý, ta không kìm được bật cười. Hai cha con này thật khiến người khác cảm thấy đáng yêu. 16. Thái tử lòng rối bời, thấy bọn họ đến, cũng không tiện nói gì thêm với ta, đành phải rời đi. Hắn vừa đi, ta cũng không còn lý do gì để ở lại Phong Hoa lâu. Ta cùng Tô Cảnh An trở về vương phủ. Dọc đường im lặng, mãi đến khi về đến cổng vương phủ, hắn mới nhìn ta, như muốn nói điều gì, nhưng vừa lúc đó có người từ cung đến, truyền lệnh gọi hắn vào cung gấp, nên đành bỏ qua. Thế nên, xe ngựa vừa đưa chúng ta xuống, hắn lại lập tức khởi hành đi đến hoàng cung. Ta cùng tiểu thế tử cùng nhau vào phủ, cậu lặng lẽ bước đi phía trước. Ta vốn cũng không phải người nhiều lời, nên cũng không nói thêm gì. Về đến phòng, Đào Chi bước lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nương nương, giờ thái tử điện hạ muốn từ hôn với đại cô nương, người đâu cần phải ở lại đây nữa. Người có biết, bên ngoài họ cười chê người thế nào không? Hỷ Tước cũng gật đầu, hiển nhiên là không chịu nổi. Đúng vậy, bọn họ đều nói người như thể đang thủ tiết vậy đó. Giờ thì tốt rồi, khi nào người trở thành thái tử phi, xem ai dám nói bậy nữa. Triều đình này không quá hà khắc, nữ nhân có thể tái giá sau khi hòa ly. Ta vừa định mở miệng, thì nhìn thấy gì đó trong khóe mắt, lời nói chợt nghẹn lại. Một bóng hình nhỏ bé không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài cửa. Ra ngoài cả đi, ta quay sang nói với Hỷ Tước và Đào Chi. Vâng, bị tiểu thế tử bắt gặp, hai người không dám nói thêm, vội vã rời khỏi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại ta và tiểu thế tử. Ta nắm tay cậu, để cậu ngồi xuống ghế, rồi lấy điểm tâm đưa cho cậu, hỏi. Có đói không? Thấy ta như vậy, cậu mím môi, bàn tay nhỏ không với lấy điểm tâm, mà ngẩng đầu, đôi mắt tròn to nhìn thẳng vào ta, như đã hạ quyết tâm, khẽ nói. Người có thể đừng rời khỏi vương phủ được không, đừng lấy thái tử. Cha ta không thua kém gì thái tử đâu, cùng lắm ta không làm thế tử nữa. Nói đến đây, giọng cậu càng lúc càng trầm xuống. Cha ruột ta mất khi ta mới 3 tuổi, nhưng ta đã biết ghi nhớ rồi. Cha chỉ nhờ Cảnh Thúc chăm sóc ta, chứ không bảo ta kế thừa vương vị, chỉ là Cảnh Thúc nói rằng đời này có lẽ ngài sẽ không thành thân. Ai, ta và cũng không nghĩ đến việc làm thế tử, sau này nếu người và Cảnh Thúc có con, ta sẽ coi đứa bé như em ruột của mình. Cậu luyên thuyên, nhưng những lời nói ra lại không hợp với lứa tuổi của cậu chút nào. Trong khoảng thời gian ở bên nhau, tuy cậu có sợ và không thích ta, nhưng chưa bao giờ cố ý làm khó ta. Nghe cậu nói vậy, ta vừa thấy thương lại vừa buồn cười. Chẳng phải cậu muốn một người mẹ dịu dàng sao? Ta vừa hỏi, không khí bi thương lập tức tan biến. Cậu đỏ mặt lên. Ta nói ngươi dịu dàng, ngươi liền dịu dàng. Tên nhóc này, thật dễ thay đổi. Ta đưa tay ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi. Đừng nghĩ nhiều nữa, ta sẽ không rời đi đâu. Ở vương phủ ăn ngon, ở tốt, ta đâu có mốc. Vậy thì tốt, thật ra người rất đẹp, chỉ là có hơi lạnh lùng. Cậu lẩm bẩm vài câu, khóe miệng không kiềm được mà nhếch lên. Cuối cùng, cậu đã có mẫu thân rồi. 17. Khi Tô Cảnh An trở về, trời đã rất khuya. Tiểu thế tử nấn ná ở chỗ ta đến muộn mới chịu rời đi, dù ta có lạnh mặt, cậu cũng không sợ nữa, còn nhất quyết đòi chơi cùng ta. Đợi đến khi cậu chơi mệt rồi ngủ thiếp đi, ta mới sai mụ mụ đưa cậu về phòng. Khi Tô Cảnh An bước vào, ta đang xoa nhẹ hai bên thái dương, vừa thấy hắn đến, ta theo phản xạ định đứng lên hành lễ. Thấy vậy, hắn nhanh chóng tiến lên, ngăn động tác của ta lại, khẽ nói. Không cần đa lễ. Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng nếu nghe kỹ, lại có chút ôn hòa khó nhận ra. Ta có phần không thoải mái, theo bản năng tránh khỏi tay hắn, thấy vậy, ánh mắt hắn thoáng chút u ám. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nếu nói ta đã thích Tô Cảnh An, thực ra cũng chưa đến mức ấy. Tuyết Thanh, hắn bất chợt lên tiếng. Ta ngẩng lên, ánh nến chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú của hắn, phủ lên một tầng sáng dịu dàng. Ánh mắt hắn khẽ động, dường như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng, chỉ là một câu. Hôm nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, ta sẽ qua thư phòng ngủ. Nói xong, hắn quay lưng lại, vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, cảm giác quen thuộc ấy lại dâng lên. Kiếp trước dường như cũng luôn có một bóng dáng như vậy, luôn đứng xa xa. Trong đầu bỗng lóe lên một chuyện, hơi thở ta trở nên gấp gáp. Ta rất muốn lập tức tìm ra câu trả lời. Ngày hôm sau, ta trở về Mạnh Phù. Mẹ kế tuy không thích ta, nhưng vì thân phận vương phi hiện tại của ta, bà vẫn duy trì vẻ niềm nở bề ngoài. Tuyết Thanh à, con sống ở vương phủ có tốt không? Con rất tốt. Ta đáp lạnh nhạt, giả vờ như vô tình hỏi. Nhắc mới nhớ, hôn sự lúc trước, phải cảm tạ tỷ tỷ đã nhường lại. Nghe vậy, sắc mặt mẹ kế tối sầm, bà nói. Con đang nói gì vậy? Khi đó Vĩnh Ninh Vương chỉ yêu cầu cưới một cô con gái nhà họ Mạnh mà thôi. Lòng ta chấn động. Trước đây, ta cứ tưởng Tô Cảnh An muốn cưới tỷ tỷ, sau đó khi cưới ta, hắn cũng chẳng nói gì, nên ta cho rằng hắn chỉ muốn tìm cho tiểu thế tử một người mẹ. Nhưng giờ nghĩ lại, thái độ của hắn đối với ta từ đầu đã có chút khác thường. Vậy nên, liệu có phải cái chết trẻ của hắn ở kiếp trước thực sự là do sức khỏe kém? Ta không thể chắc chắn. Ta luôn có cảm giác rằng, do ảnh hưởng của mạch truyện, một vài điều quan trọng đã bị ta lãng quên. Lòng nặng trĩu, ta không nán lại lâu ở Mạnh Phủ, mơ hồ trở về Vương Phủ, liền thấy từng hòm châu báu đang được chuyển vào phòng của ta. Thấy ta đến, mấy nha hoàn khẽ cúi người, cung kính nói, nô tỳ tham kiến Vương Phi. Ta gật đầu, nghi hoặc hỏi, các ngươi đang làm gì vậy? Vương gia ra lệnh mang hết châu báu mà hoàng thượng ban cho thời gian trước vào phòng của Vương Phi, để người tùy ý lựa chọn. Ngay khi ta ngẩng lên, Tô Cảnh An từ trong phòng bước ra. Người luôn lạnh lùng ấy nay lại có vẻ mặt ôn hòa. Những ngày qua nàng đã vất vả chăm sóc Từ Hà. Ta. Phía sau hắn, tiểu thế tử tức giận dậm chân, lẩm bẩm. Cha thật là ngốc, đến cả cách theo đuổi mẫu thân cũng không biết. Gấp chết ta rồi. Thôi thì cứ đưa cái miệng của ta cho hắn dùng đi. Giọng cậu không nhỏ, khiến ai cũng nghe thấy. Tô Cảnh An mặt thoáng đỏ bừng, nổi giận quát. Cút đi ôn bài ngay. Tiểu thế tử bĩu môi. Nhưng cuối cùng cũng không dám cãi lại, vừa đi vừa quay đầu nhìn ta, không nhịn được thì thào. Mẫu thân, cha mỗi ngày đều lén lút ngắm người trong thư phòng. Còn ngồi ngẩn ngơ nhìn bức họa của người nữa. Tô Tô Cảnh An càng đỏ mặt. Tô Tử Hà. Tiếng quát này khiến Tiểu Thế Tử giật mình chạy biến đi. Ta không nhịn được cười, cho người lui ra, bước đến gần hắn. Hắn dường như có chút hoảng loạn, lùi một bước, rồi cứng rắn dừng lại, nhìn ta. Tuyết Thanh, nàng đừng nghe lời đứa nhỏ nói bậy. Ta không nhịn được bật cười khẽ. Thì ra Vĩnh Ninh Vương luôn trầm lặng trước mắt mọi người cũng có lúc sống động như vậy. Ta bỗng nhiên cảm thấy có đôi chút kỳ vọng vào tương lai, mỉm cười nói. Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể thử xem. Giờ đây thoát khỏi mạch truyện, ta có nhiều thời gian để hiểu về hắn, tìm kiếm những sự thật mà ta chưa từng biết. Nghe ta nói, đôi mắt vốn bình thản của hắn sáng bừng lên, hàng mi khẽ rung, không giấu nổi sự vui sướng. Lúc này, Tiểu Thế Tử đang trốn sau cây trong sân thở phào nhẹ nhõm, định lẻn đi. Nhưng Tô Cảnh An nhanh chóng phát hiện, trong niềm phấn khởi, hắn bước tới, túm lấy gáy cậu bé. Đi thôi, cha sẽ cùng con ôn bài. Không, người lúc nào cũng ngẩn ngơ, chỉ có mình con đọc sách thôi. Im miệng.